hai bức thư hay là gan ruột dân quê.
Rui rể.
Năm 1937, bạn Trần Ai, tôi đã xem trong tập T L N bạn gửi cho tôi, mượn, tức nhờ. Bình phẩm, chịu đi thôi. Tôi mà bình phẩm cái gì bạn? Vẫn biết tôi từng ở lâu ở thôn quê, nhưng phê bình một tác phẩm không phải là một việc dễ. Tôi chỉ đọc cho biết thôi, mà tôi phải dò từng chữ trong bản cảo. Chữ bạn viết sao mà khó đọc thế? Bắt đầu xem là một buổi chiều sau khi đi cấy về. Tôi chừa cái tựa dài giặc ra, bắt ngay vào chương đầu xem bạn nói cái gì. Thế rồi tự nhiên tôi đâm mê văn bạn, dò chữ mà xem một hơi từ đầu chí cuối. Bạn thuật chuyện thật có nghề. Chú thích: ba chữ in đứng trong bản thảo in lần thứ nhất, đợt 2, năm 1937 bị bỏ trống. Thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Nguyễn Huệ Chi. Chuyện nào bạn cũng gói sự thực vào trong cái lốt tiểu thuyết xem T L N. Nếu tôi không ở nhà quê thường thì sẽ ngờ là tiểu thuyết. Tôi chỉ trách bạn có một điều, bạn đã chịu tốn công đi khảo sát cùng tức khắp nơi, thế mà bạn lại không thèm bước đến cái làng tôi ở một chút. Bạn ác quá mà cũng dại quá. Thật đấy, nếu bạn chịu khó quá bộ đến đây thì chả phải đã được tôi biếu một ít tài liệu ngon lành không? Này, đây là một tài liệu tôi đưa bạn xem. Đây là một bức thư của dân làng tôi gửi cho ông A. Ernest Barbary ở Hà Nội. Ông Barbary, bạn cũng biết chớ, tôi nghĩ không có ai túng như bọn này, túng đến cả công lý, nên phải viết thư chạy hoảng. Bạn xem tôi chép được đây. Chú thích: I fed the Hernes Barbary, năm 1878 đến năm 1962, một nhà báo người Pháp có chân trong hội nhân quyền và cũng là hội viên Société Française Le Terrain National Nouvelle FIR, với lập trường thiên tả, công khai bày tỏ thiện cảm với các nhà yêu nước Việt Nam. Ông là chủ nhiệm tờ Đại Việt Tân, báo tư nhân đầu tiên bằng tiếng Việt ở miền Bắc, trở thành cơ quan ngôn luận của Đông Kinh Nghĩa Thục, về sau lại chủ trương tạp chí song ngữ Pháp Việt, tạp chí Revue Franco-Allemande, từng hoạt động đấu tranh đòi dân quyền cho người Việt, ủng hộ tư tưởng của Phan Châu Trinh. Sau khi Phan bị bắt đã vận động đòi thả nhà chí sĩ. Nguyễn Huệ Chi. Kính gửi ông A. Ernest Barbary ở Hà Nội. Bẩm ngài, chúng tôi là dân làng Đông Thượng, tổng P L huyện C L tỉnh Hà Tĩnh, có bức thư này trình ngài, mong ngài cứu giúp cho một vài lời nói. Đứng trước một câu chuyện oan ức, dân chúng tôi thế cực bất đắc dĩ đi tìm đến cửa ngài, một tờ báo thường bênh vực cho dân An Nam. Thưa ngài, dân làng chúng tôi là một dân xưa nay không hay kiện sự. Ngày năm ngoái, thế không chịu nổi mới làm đơn kêu kiện hai ông đại hào mục NGC và NGQ, thông đồng với lý trưởng làng NGKH, nhũng lạm áp bức chúng tôi nhiều khoản. Xin tóm tắt đại lược như sau. 1. Các trác sức của chính phủ đều bị lý trưởng ẩn nhậm không cho dân biết. 2. Sổ điện tử của làng nhem nhuốc năm Bảo Đại thứ 5 năm 1929, làng từng có đạc lại. Chú thích: đạc lại tức đo lại ruộng đất. Viết sổ mới và vẽ bản đồ rõ ràng, Ba ông ấy cũng giấu kín, không chịu đưa ra dùng, chỉ đem thứ sổ cũ ra tính toán tiền thuế với dân một cách hồ đồ. Ba, sổ điền thổ của làng trong sổ bài của chánh phủ có 252 mẫu, số bạc phải nộp là 304 đồng 47, thêm bách phần chi nhị là 6 đồng 09. Chú thích: bách phần chi nhị 2%, Nguyễn Huệ Chi. Và tổn phí đồng niên công dong lý trưởng là 20 đồng, cộng là 330 đồng 56. Mà ba ông ấy không phân hạng điền, chỉ thông thu mỗi mẫu là 1 đồng 60 và 1 đồng 50, tính trung bình 1 đồng 55, thành ra 390 đồng 60, thế là phù thu đến 60 đồng 04. 4. Bài chỉ không chịu phát cho dân. 5. Năm Bảo Đại thứ nhất, năm 1926. Theo tờ lưu chiếu về việc khai đinh điền thì cửu phẩm NQ mới có 30 tuổi. Năm nay, năm 1936, đáng lẽ 41 tuổi mà không hiểu làm sao ông ta lại xuất nhiêu 61 tuổi, bắt dân phải chịu đẩy. 6. Chiếm canh và mưu mại 7 thừa ruộng tế thần. Thế rồi sau một năm trình bày đủ giấy má tài liệu về việc kiện cáo, thì quan huyện đã bắt tội lại Lý Trường 4 tháng tù. Ruộng của thần phải chuộc một nửa và hai ông nhà giàu nọ được miễn nghị. Chú thích: miễn nghị, miễn định tội, Nguyễn Huệ Chi. Việc đến tình, quan tình xóa hẳn cái án đó đi, Lý Trường và hai ông kia được tráng án. Còn sự mưu mại ruộng của thần thì bắt phải chuộc cả số tiền. Chú thích: mưu mại, tức mưu bán, Nguyễn Huệ Chi. Việc kiện bây giờ chỉ còn chờ trực ở sự công bằng của tòa án thượng cấp. Trong khi chờ đợi, chúng tôi chỉ muốn nhờ ngài bày tỏ gan ruột và nỗi khổ của dân với quan trên. Trời ơi, bày tỏ nỗi khổ, một việc mà chúng tôi chưa từng dám cả gan. Hiện nay, dân cày chúng tôi không muốn xin một việc gì. Chúng tôi chẳng hề đình công, chúng tôi không dám xin bớt hoặc xin hoãn sâu thuế. Chúng tôi chẳng có tư tưởng phản đối nhà nước. Bao nhiêu sự thất bại dĩ vãng đã nêu gương cho chúng tôi và dạy cho chúng tôi, chỉ có sự yên lặng thủ phận là hơn. Nhưng chúng tôi không thể ở yên được. Một bọn tổng lý và hào cường vô lương tâm đã làm cho chúng tôi và vợ con chúng tôi khốn khổ, nheo nhóc. Họ dựa vào oai quyền của chính phủ bắt hiếp, đánh đập và dần dần lấy hết của cải của chúng tôi. Sự ngu dốt của chúng tôi đã mở đường cho họ đi. Rồi đến lúc này, chúng tôi mới hiểu rõ nỗi oan khổ của chúng tôi. Đâm đầu ra đi kiện, chúng tôi vẫn đã biết rằng bao nhiêu sự khó khăn, thù hằn và tốn kém đều đổ lên đầu chúng tôi. Vậy mà thưa ngài, chúng tôi vẫn phải cắn răng đi kiện, mong thấu tay quan trên để may chi cầu lấy một sự yên lặng thủ phận. Nhưng mặt trời không soi thấu chỗ úp, thử cho ba ông ấy tráng án chỉ là đóng thêm cho chúng tôi một lần công nặng và to hơn lần công trước. Chúng tôi mất hết cả sự tin cậy về các lẽ công bằng của chính phủ. Rồi đây có lẽ mà chắc thật chúng tôi sẽ bỏ làng đi ở chỗ khác, bởi vì một sự thù hằn sẽ đến sau này, nó còn ác độc gấp mấy những sự phá quấy ngày trước. Thưa ngài, việc chỉ có thế. Ngài là một người Pháp có quyền bảo hộ dân chúng tôi. Ngài lại là một người nhà làm báo có quyền bênh vực và đặt đạo nỗi oan khổ của dân chúng tôi lên với những người bậc trên. Xin ngài thương đến chúng tôi, và nếu ngài cần dùng đến những bằng chứng trong vụ kiện này, thời chúng tôi sẽ xin gửi ra sau. Tiện đây chúng tôi xin gửi hầu hai ngày bài thuế thân của một tiên dân trong 2 năm 1936 đến 1937, ngài sẽ thấy tên ấy chỉ có đúng 1 tuổi 52 không thêm không bớt sự đùa nghịch có hại của ông Lý và hai ông hào mục của làng chúng tôi là thế đó. Trước khi đổi ơn ngài, dân chúng tôi còn muốn cúi lạy trước cán viết công bình và vô tư của ngài. Nay kính thư 30 người ký tên và điểm chỉ. Bạn đã xem kỹ hết chưa? Có ly kỳ, lâm ly không? Xin nói trước bạn biết. Tôi tuy cùng ở một làng mà tôi đứng trung lập, phi nguyên, phi bị. Bạn đừng né tôi, bạn cứ thẳng tay vào, nói nhiều nhiều vào, tùy mục đích của bạn. Lại còn đây là một bài bát cú mà tôi dò mãi không biết tác giả là ai. Thạc chẳng ra cho nuột chẳng trôi, cửu quy, quyền xê, nghẹn xương rồi. 41 tuổi mò lên lạo, 60 dư đồng lốm trèo môi. Chú thích: 60 dư đồng lốm trèo môi, 60 đồng tiền thừa ngoạm, trèo cả môi. Nguyễn Huệ Chi. Công thổ chiếm canh chờ mẹ chết, chặt son dành để dán con chơi. Chỉ thương Lý Bụng hai vai gành, gành lùa về ăn, gành tội bồi. Tức cười mà bổ, tức ngã, lăn đi được bạn ạ. Té ra sự phù thu nhũng lạm mà người ta cũng cho nó đến hôn chân làng ly tao được đi. Nhà thi sĩ nào đó cũng quá quắc, tức quá quắt. Thiệt, bài thơ ấy xuất hiện ít lâu sau khi nghe tin quan huyện xử tội Lý Trường 4 tháng. Thấy dán ở đình làng và viết bằng chữ nôm, câu thứ 5 nghĩa là những người chiếm canh ruộng tế điền có hẹn cho dân làng rằng bao giờ mẹ họ chết, họ sẽ trả ruộng lại cho. Còn hai câu 7, 8 nghĩa là Lý Trường vốn vô tội nhưng cũng cố nhận lấy tội để kiếm tiền của hai ông kia. Bụng nghĩa là ông ấy to bụng. Trước kia tôi chỉ nói chơi vậy thôi, chớ trách bạn sao được. Tư tưởng của bạn trong tập TNL chả phải là muốn trưng ra một ít cái ví dụ mong các bậc trên lưu ý lặp lại việc làng hay là một túp lều theo ý muốn của bạn. Bạn nói phải, cái làng ở xã hội Việt Nam ta chỉ là một túp lều nát. Lều đã nát mà người ta không chịu làm lại một túp lều khác, chỉ hà tiện dói vài cái tranh, chắp vài đoạn mèn, buộc ít sợi lạt, cố duy trì nó mà chui đụt. Nhưng vậy mà bảo chui đụt làm sao được. Tuy làm lại một túp lều khác thì không hòng còn chỗ trú thân. Tôi tán thành theo ý kiến của bạn đó. Nhưng không biết có nhiều sự phiền phức nó có đi kèm với cuộc thay đổi ấy không? À, mà có một chỗ này thì đúng là khó khăn lắm bạn ạ. Đang còn ở vào cái đời mà xung quanh tạc đạn, tàu bay rầm rầm thì việc bạn bàn đó e còn xa xôi quá, phải nhường cho nhiều vấn đề thường nhật khác. Ta chỉ mong cho có một ông thần công lý sáng láng như mặt trời, trong suốt như nước lạnh, từ đâu bỗng hiện ra sừng sững, làm người hộ mệnh cho dân, ấy là phúc lớn hơn cả. Chào bạn, G. Chú thích: dòng chữ in đứng này trong bản in lần thứ nhất đợt 2 năm 1937 bị bỏ trống, thay bằng nhiều chấm. Chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Nguyễn Huệ Chi. Lời bạt: thêm một cuốn sách góp vào di sản văn học hiện thực Việt Nam, Túp lều nát của Nguyễn Trần Ai. Đầu năm 1995, nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh học giả Nguyễn Đồng Chi, tôi mới được biết đến phóng sự Túp lều nát của chính giáo sư dưới bút danh Nguyễn Trần Ai trong bản in đầu tiên do nhà Mộng Thương Thư Trai, Chảo Nha, Hà Tĩnh xuất bản năm 1937. Chú thích: huyện Quê tác giả. Những tưởng là bức tranh nông thôn, tình cảnh của người nông dân và số phận cái làng quê Việt Nam tiền cách mạng đã được khai thác hết qua những kiện tướng của chủ nghĩa hiện thực. Những tưởng chẳng có gì mới để nói thêm trong sự phát triển đến độ cao của chủ nghĩa hiện thực phê phán Việt Nam từ nửa sau những năm 30. Thế nhưng 84 trang túp lều nát ở thể loại phóng sự của Nguyễn Trần Ai, ngót 60 năm sau ngày sách ra đời, vẫn có thể đem lại đôi điều mới mẻ đối với tôi ở tư cách là người đọc, do nghề nghiệp nên đã có nhiều dịp cày xới trên những trang văn Ngô Tất Tố, Nam Cao. Tôi không đặt Nguyễn Trần Ai bên cạnh những chủ tướng trên. Tôi chỉ muốn xem Nguyễn Trần Ai như một tác giả nghiệp dư, bởi vì mục tiêu quan trọng cho sự nghiệp theo đuổi của chàng trai mới ngoài 20 tuổi này dường như là ở khu vực học thuật, với chuyên khảo mọi con tum viết chung với Nguyễn Kinh Chi, với Việt Nam học thuật sử quyển 1, với hát dặm nghệ tĩnh và văn học bình dân từ thế kỷ thứ 17, cùng là nông học từ điển hay nông khoa toàn thư được quảng cáo ở ngay trang đầu và trang cuối của túp lều nát. Chính người thanh niên đang tập làm phóng sự ấy, theo ghi ở cuối sách là từ năm 1933 đến năm 1936, chỉ dăm năm sau sẽ để lại bộ sách rất đáng giá ở Việt Nam cổ văn học sử, xứng đáng đứng bên cạnh những Việt Nam văn hóa sử cương của Đào Duy Anh, Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm. Những bộ sách để lại một dấu ấn, tạo một bước ngoặt cho khoa học nghiên cứu văn học trong tiến trình nhận thức về lịch sử văn hóa dân tộc. Phóng sự túp lều nát gọn ngắn về số trang mà có đến 13 chương, mỗi chương chỉ dăm 7 trang, với các tiêu đề quả là không kém kích động. Loài động vật ngắn cổ, mùa gặt của Hương Lý, mồ hôi và mồ hôi, chế độ hào cường, tiếng dân kêu, một thiên kết luận đẫm máu, tức cám dỗ của thực tại, tiếng kêu cứu của thực tại, nói thế nào cũng được. Để giải thích sự ra đời của túp lều nát đúng vào thời phong trào mặt trận bình dân, thời của báo chí bí mật một phần được chuyển sang công khai, thời sôi động những nguyện vọng cải cách và dân nguyện, thời chính quyền thực dân buộc phải nới lỏng kiểm duyệt, cũng là thời ra đời những tắt đèn, bước đường cùng, vỡ đê, như là sự hưởng ứng, sự minh họa cho các vấn đề bức xúc của dân cày, cho chính vấn đề dân cày. Được chọn làm tên cho một cuốn sách điều tra của Quan Ninh và Vân Đình, chú thích, tức Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. Vậy là chẳng phải chỉ có hình ảnh người nông dân trên những đồng bằng màu mỡ phù sa của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Thương của đồng bằng Bắc Bộ, mà còn có cả số phận người nông dân trên những dải đất hẹp của miền Trung, khô khát, nắng hạn, gió Lào và liên miên lũ lụt đã vào các trang văn để trở thành minh chứng cho những thảm cảnh và tội ác của chế độ phong kiến thuộc địa. Nguyễn Trần Ai trong túp lều nát đã đóng vai trò người quan sát, ghi chép, kể chuyện, và tất cả là chuyện thực 100%, như đòi hỏi của phóng sự vốn đang là thể loại được ưa chuộng và có đất đai phát triển vào thời điểm này. Nỗi khổ của người nông dân thấp cổ, bé miệng, mù tối và ngu dốt vì không có chữ, không có trự theo từ nghệ tĩnh, ở một xứ được tiếng là hiếu học, là có lắm văn nhân, học sĩ. Người nghe kể và ghi chép chuyện ở đây là Nguyễn Trần Ai, cố nhiên là một người có trự, có chữ, và là chữ quốc ngữ và chữ Tây. Cái người do là có chữ đó nên nhìn vào hiện thực thấy càng chua xót và càng gia tăng niềm khao khát tìm kiếm nguyên nhân của những cùng cực, oan khổ ở cả hai phương diện, đói khổ và mù dốt. Vì đói khổ và mù dốt, và vì mù dốt mà sa vào đói khổ. Tôi lại nhớ Nguyễn Công Hoan trong Bước đường cùng đã cho một nhân vật thay tác giả mà nêu ra nhận thức này, Rõ ràng đó là một nhận thức đúng nhưng chưa đủ, và nếu muốn xem nó là một chân lý thì rõ ràng đây là một chân lý chưa đi được đến cùng cội rễ. Bởi nếu muốn tìm đến cội rễ thì phải khơi sâu vào sự thống trị, sự áp bức bóc lột của phong kiến thực dân, mà câu chuyện này nếu ai đã sáng tỏ và muốn dẫn tới thì ắt khó tránh khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt và cả sự tù đầy. Nhưng trên quan điểm lịch sử mà xét thì việc mở hé mà cho thấy cùng lúc và như là tiền đề của nhau hai cái nạn đói khổ và mù dốt cũng đã là một nhận thức có giá trị trong sự phát triển của ý thức xã hội và tư tưởng văn học một thời. Còn nếu lùi lại thì lại có cơ sa vào bất cập và sai lệch. Chính là Nguyễn Công Hoan trong Bước Đường Cùng nổi tiếng cũng đã có lúc để cho nhân vật đi lùi lại. Rốt cục thì cái gì cũng do nạn dốt đẻ ra. Túp lều nát của Nguyễn Trần Ai quả chưa lúc nào tách riêng sự mổ dốt và đói khổ. Cả hai, theo tác giả, trong sự hợp lực của nó đã đưa người nông dân vào những bước đường cùng và cả cái chết. Siêu thuế và cường hào, nạn phủ thu và lạm bổ, những oan khốc và bất công hiện diện khá dày đặc trong túp lều nát, khiến cho không trang nào không gây nên sự thương tâm, phẫn nộ. Cố nhiên đây không phải là chuyện, là tiểu thuyết nên chưa có thể hình tượng có chân dung văn học sinh động như kiểu Chỉ Dậu, Chí Phèo. Và chăng đòi hỏi như vậy quả là quá cao. Cái nhìn sâu vào phong tục làng xã, vào việc làng cũng không là mục tiêu theo dõi, là hướng quan tâm của tác giả. Tuy màu sắc địa phương một miền quê xứ Nghệ cũng có để lại ít nhiều dấu ấn trong ngôn ngữ, trong thổ âm hoặc một vài đặc tả, đặc biệt trong cả một bài vè dài mang nội dung tố khổ. Túp lều nát như chính tên phóng sự đã góp thêm một tiếng nói minh họa tình cảnh oan ức của người nông dân trong đối diện với Lý Dịch, cường hào. Hơn thế, ở một đôi nơi, người viết như còn muốn soi vào sâu hơn nhằm cho thấy thấp thoáng phía sau như trên một cái phông mờ bóng dáng những ông chủ Tây. Tôi rất hứng thú khi đọc vào chương Những Người Thay Mặt Cho Công Chúng. Trong đó, Nguyễn Trần Ai kể quang cảnh một viên quan Tây, quan đồn, sắp chuyển công tác và đám tổng lý nha lại đông đúc săn trực ở ngoài sân để nhặt nhạnh và tranh cướp những đồ phế thải của ông Tây ấy vứt ra. Quả đó là cả một nỗi nhục của người bản xứ qua gương mặt và hành vi của những kẻ đại diện. Ở chỗ này, tôi thấy tác giả Nguyễn Trần Ai có phần như muốn cụ thể hơn, giết nóng hơn Ngô Tất Tố khi nhà văn xuất sắc này của chủ nghĩa hiện thực, để tránh phải dài dòng trả lời khổ chủ là Chị Dậu về những bất công vô lý của chế độ siêu thuế, đã đặt vào miệng viên lý trưởng một câu lơ lửng. Mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết. Đọc Túp Lều Nát, tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi những nghịch lý. Những tương phản và đối lập dường như là những tố chất cần thiết để làm nên dấu ấn đặc trưng của mảnh đất quê Nguyễn Trần Ai, nắng hạn và lụt bão, ánh sáng và bóng tối, chữ tình và thô tục, ân nghĩa và tàn ngược. Có phải trên sự đối lập đó mà mảnh đất này dường như từ xưa cho đến nay đều dồi dào những tiềm năng cho văn chương và cách mạng? Tuổi nhỏ của tôi không sao quên được hình ảnh người dân nghèo vùng quê tôi với chân trần, váy đục, mo cau, áo tơi, nón cời. Tất cả trang phục của họ dường như chỉ có vậy để chống đỡ với bão lào hồng hộc mùa hè và gió bấc căm căm mùa đông. Cùng với nón cời và áo tơi, con người còn có một túp lều để chui ra chui vào, để che chở và chống đỡ với khắc nghiệt của thiên nhiên và bất công của xã hội. Tác giả Nguyễn Đồng Chi, người viết sách Túp Lều Nát, đã chọn cái tên Nguyễn Trần Ai làm bút hiệu, lại ghi một dòng ngay dưới tên sách: kính dâng cụ lớn Bùi Bằng Đoàn, người nắm cán cân công bằng của pháp luật, Quyển sách thô bỉ này, có phải cả tên sách và tên người đều như muốn làm minh họa cho những oan khổ triền miên? Và càng lúc càng dồn nén, càng đè nặng lên đầu lên cổ người dân đen nơi mảnh đất này, trên cõi trần này. Mục đích viết của tác giả như trong lời dâng tặng và như được trình bày trong suốt 84 trang là đưa ra các tài liệu, các minh chứng cho luật pháp soi xét, là lời khẩn nguyện luật pháp có mặt. Nhưng chính tác giả cũng đâu có tin vào pháp luật. Cả 13 chương kể, chương nào cũng đau đớn, cũng oan ức, cũng thương tâm. Cuộc sống thật là mênh mông nỗi khổ. Ở chương những người thay mặt cho công chúng, tác giả đã chọn được một dịp để nói thật cảm xúc và tâm trạng của mình. Chỉ người nhà quê nọ mới thuật qua loa vài chuyện đã đủ làm cho tôi rùng mình. Thực là một trang thảm sử, mỗi lời nói là một dòng máu mắt, khiến cho bây giờ cầm bút chép lại câu chuyện này, lòng tôi vẫn còn hồi hộp và bàn tay không điều khiển nổi ngòi bút, vẫn còn run như cầy sấy. Thì ra ở đây, ở chính dưới ách bọn tổng lý, luật pháp là một nhà võ sĩ què hết cả tay chân, mà công lý là một cố lão mù tịt. Chú thích: tác giả dùng nhiều từ ngữ địa phương. Vậy thì còn gì cao hơn luật pháp để thay cho luật pháp? Ở phần cuối sách, Nguyễn Trần Ai cho đăng bức thư của một người bạn gửi cho tác giả kèm một đơn tố cáo và khẩn nguyện của dân làng Đông Thượng gửi cho nhà báo Ernest Barbie ở Hà Nội nhờ can thiệp. Trong thư có vẻ như là tác giả đã mượn lời người bạn để nói rõ ý đồ của chính mình. Tư tưởng của bạn trong tập Túp Lều Nát. Chả phải là bạn muốn trưng ra một ít cái ví dụ mong các bậc trên lưu ý lập lại việc làng, hay là một túp lều theo ý muốn của bạn. Bạn nói phải, cái làng ở xã hội Việt Nam ta chỉ là một túp lều nát. Lều đã nát mà người ta không chịu làm lại một túp lều khác, chỉ hà tiện giói, tức giỏi, vài cái chanh, chắp vài đoạn mèn, buộc ít sợi lạt, cố duy trì nó lại mà chui đụt. Nhưng vậy mà bảo chui đụt làm sao được, khi làm lại một túp lều khác thì không hòng còn chỗ trú thân. Hay bức thư hay là can ruột dân quê. Tôi tưởng ý tưởng của tác giả cũng chỉ có thể đi đến đấy là cùng đường, làm sao mà đi xa hơn được khi mà ngôn ngữ phải được thay bằng hành động hoặc theo cách nói của Marx, khi vũ khí văn chương phải được thay bằng văn chương vũ khí. Và đó là câu chuyện của toàn dân tộc và của chính tác giả 8 năm sau ngày sách ra đời. Ngày 7 tháng 1 năm 1996, Phong Lê, giáo sư Viện Văn học. Không phải chuyện cổ tích. Đọc Túp Lều Nát, phóng sự của Nguyễn Đồng Chi. Trong tâm trí tôi, tên tuổi ông Nguyễn Đồng Chi năm 1915 năm 1984 gắn liền với bộ sách 5 tập Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam. Ấy là khi còn nhỏ tuổi, lớn lên, vào nghề văn, tôi biết ông còn là tác giả một cuốn sách khác rất có giá trị là Việt Nam Cổ Văn Học Sử. Lại nghe nói, chứ chưa được đọc, ông có cuốn Mọi Con Tum, viết chung với Nguyễn Kinh Chi, nghĩa là hình ảnh ông Nguyễn Đồng Chi ở tôi là một nhà dân tộc học, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian. Cho nên tôi đã bất ngờ khi được biết ông ngoài khảo luận nghiên cứu còn cầm bút sáng tác, và khi đọc vào các sáng tác của ông thì sự bất ngờ của tôi thành một niềm vui phát hiện, đặc biệt là ở thiên phóng sự Túp Lều Nát. Ông viết trong khoảng thời gian năm 1933 đến năm 1936 khi ông chỉ mới qua tuổi 20. Theo tôi đây là một tác phẩm có giá trị cao của dòng văn học hiện thực năm 1932 năm 1945. Túp lều ở đây là hình ảnh tác giả ví với cái làng nơi người dân quê sinh sống nhưng đó là túp lều nát bởi vì người dân quê bị các chức sắc ở làng lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết. Tác giả tập phóng sự, một người có chữ, một thầy giáo, một nhà báo có lương tâm và trách nhiệm đã dụng công hơn 5 tháng trời để nhìn, để nghe những cảnh tượng mà tôi không thể tin được là có xảy ra và xảy ra luôn. Ở trên giải đất có đến 2 chính phủ trị vì núp dưới bóng cờ ba sắc. Tập phóng sự viết xong, Nguyễn Đồng Chi để lên trang đầu. Kính dâng cụ lớn Bùi Bằng Đoàn, người nắm cán cân công bằng của pháp luật. Quyển sách thô bỉ này tại sao lại thô bỉ? Bởi vì thực tế cuộc sống tại một vùng quê miền Trung như được phản ánh trong sách cho thấy cán cân công bằng của luật pháp đã không được thực thi ở đó. Người dân ở đó khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đã bị bóc lột đến tận xương tủy bởi tầng lớp quan lại của bộ máy cai trị địa phương từ xã đến huyện, phủ đã chà đạp lên luật pháp bất chấp pháp luật. Đó là một sự hiện thực thô bỉ, và để xảy ra sự thô bỉ đó là do một hệ thống chính quyền thô bỉ, dung túng cho sự lộng quyền nhũng lạm, sách nhiễu dân. Tác giả gọi quyển sách của mình là thô bỉ. Theo tôi, chính vì ông đang phơi bày một túp lều lát và lần lượt chỉ vạch mọi nguyên nhân làm cho nó nát. Ông đứng từ phía dân và đứng về phía dân để nói chuyện với chính quyền. Điều này càng thấy rõ ở lời tựa được bắt đầu bằng câu của Mạnh Tử có in kèm chữ Hán: các quan phía tả, phía hữu đều bảo rằng không được, đừng nghe. Các quan đại phu đều bảo rằng không được, cũng đừng nghe. Cho đến khi dân trong nước đều bảo rằng không được, bấy giờ hãy xét. Nếu thấy không được, bấy giờ hãy bỏ đi. Một câu trích rất thâm thúy, ý nghĩa. Chính quyền, người lãnh đạo, nếu thực sự là của dân, do dân, vì dân thì phải lắng nghe dân. Đừng chỉ nghe ý kiến, nhận xét của các quan chức, viên chức tâu lên mà quyết định. Một khi dân đã kêu là có vấn đề, và có vấn đề là phải giải quyết cho dân. Túp lều nát vì vậy có thể đọc như một bản tường trình, hơn thế nữa như một bản cáo trạng về thực trạng một tội ác. Đúng, một tội ác thâm căn cố đế ở nông thôn Việt Nam mỗi kỳ siêu thuế. Tập phóng sự sau lời tựa có 13 chương với các tiêu đề: loài động vật ngắn cổ, tức đấy là nói người dân quê bị phù thu lạm mổ mà không biết kêu ai; mùa gặt của hương lý, tức là mùa siêu thuế, thì ra sự thu thuế cho nhà nước ở làng đây, than ôi, không còn là cái nghĩa thu thuế nữa, nó là một sự mua bán, thách lên cao để mà cho kẻ khác trả xuống thật rẻ mạt, rồi cứ nhích lên từng nấc dần dần. Nó lại là một việc tra khảo cho lòi của ra, nếu như không tìm được đồ đạc mà bắt lấy đem về. Con roi mây, cái cùm, cái kẹp đều là những vật ép người cho lòi tiền thuế. Mạnh Lệ Quân nước Nam, tức chuyện vợ một ông lý trưởng giả dạng đàn ông đi lĩnh trần hớt phần của dân. Mồ hôi và mồ hôi, chuyện mua chức bán tước ở thôn quê bắt người dân phải chịu mọi khoản đóng góp. Chế độ hào cường, 100 chuyện hào cường nhũng lạm là 100 chuyện kim ngân phá lề luật. Tổng lý, một bức hàng rào giữa dân và chính phủ. Nếu lỡ ra bị dân kiện, không chối cãi đi đằng nào được, thì bấy giờ họ lại chạy vạy kêu van với quan trên. Nào là những công lao với chính phủ trong việc trị an thế này thế nọ, bây giờ vấp váp mong được bề trên nới tay. Phương pháp bầu cử bổ nhiệm. Chuyện tranh chức lý trưởng ở làng, phiếu bầu có đánh dấu một nét và hai nét để dễ biến một thành hai hoặc biến hai thành một, muốn đằng nào cũng xoay sở dễ dàng. Tiếng dân kêu cả một bài ví dặm, trách những vườn nhũng lạm, bóc lột đủ trăm bề. Dĩ giật đáy lao, chuyện thông đồng với chức sắc trộm châu bò là sức cày quý giá của nông dân và chuyện vu oan cướp vợ người, những người thay mặt cho công chúng, một đám lý trưởng với dân thì ra sức bóp nặn nhưng lại tranh nhau. Than ôi, thế bất đắc dĩ như một bầy chó. Những thứ đồ cũ nát của một quan đồn pháp vứt qua cửa sổ trước khi rời nhiệm sở đi nhậm chức nơi khác. Số tiền trời cho. Người dân trông mong vào khoản tiền bồi thường về việc con gái bị kẻ xấu hãm hiếp để chữa bệnh cho con. Thế mà rốt cuộc vẫn trắng tay, một thiên kết luận đẫm máu. Một người nông dân cùng đường phẫn uất đâm chết chánh tổng, sau đó tự đâm mình. Mày mà làm tổng lý bóc lột và hiếp đáp dân ngu đã mấy năm nay, bây giờ tao chém mày để trừ hại. Cuối sách là chương hai bức thư hay là gan ruột dân quê. Thư của người bạn gửi cho tác giả sau khi đọc xong tập phóng sự, kèm theo thư của những người dân quê ở một làng gửi cho một nhà báo Pháp ở Hà Nội kêu lên nỗi khổ của họ. Tôi có ý tóm lược khá dài nội dung tập phóng sự Túp lều nát của Nguyễn Đồng Chi là vì nó chưa được biết đến rộng rãi, xứng với giá trị của nó, xuất bản lần đầu bởi Mộng Thương Thư Trai, Hà Tĩnh năm 1937. Đến nay, nó mới được in lại lần hai cùng với chuyện Gặp lại một người bạn nhỏ ở nhà xuất bản Văn học Hà Nội năm 1999. Tên tác giả ở lần in đầu tiên là Nguyễn Trần Ai, một bút danh tượng trưng đầy ý nghĩa những cảnh khổ Trần Ai của một vùng nông thôn Hà Tĩnh do nghèo đói, do ngu dốt để bị đám tổng lý hào cường chức dịch ở làng tha hồ bóp nặn, bóc lột, đè nén, đánh đập. Hiện lên chân thực và sinh động dưới ngòi bút của một người có con mắt thấu hiểu và có tấm lòng đồng cảm, thương xót. Túp lều nát, chân thực và sinh động vì tính phóng sự của cuốn sách được tôn trọng tối đa. Phóng sự là một thể tài báo chí đi sâu vào những sự kiện, vấn đề của thực tại. Nhà báo trong vai người viết phóng sự tìm tới những sự kiện bức xúc của đời sống, khơi chúng ra, trình bày chúng một cách xác thực và nóng hổi, đặt chúng trong bối cảnh đời sống xã hội, cung cấp những dữ liệu chính xác, nêu lên một số nhận định, đánh giá tức thời để từ đó độc giả có sự nhìn nhận, lý giải của họ. Tác giả Nguyễn Trần Ai. Trong Túp lều nát, trước hết là một nhà báo như vậy, ông đã thực thi bổn phận một ký giả có lương tâm và trách nhiệm. Hãy nghe ông nói: vác ngòi bút vào quyển sổ tay ra đi, tôi cũng tưởng để nhặt vài cái tin chó chết tản mát trong hương thôn, cho xong phận sự của người chót ăn đồng lương trợ bút của một tòa báo nọ. Nhưng lần đầu vừa bước chân đến đây, tôi vô tình gặp phải bác Chắt, CH, mà bác Chắt, CH cũng vô tình biếu tôi một bài nhập đề đáng giá cho cuộc phóng sự này. Tôi liền xoay đổi công việc lại. Ý tôi tự nhiên nảy ra một kế, tôi sẽ tìm ở trọ tại nhà một ông lý, đội lốt một thầy giáo dạy tư, rồi từ đó tôi sẽ cố lần mò tìm kiếm trong cái màn xanh xanh bí mật kia một ít cảnh tượng đáng than, đáng khóc, và cứ thế vẽ phác nó ra, sao nguyên nó lại cho xác thực. Để cũng cho độc giả may chi gợi được một vài giọt nước mắt đồng tình. Trong vai ông giáo trá hình, tác giả đã lọt được vào nhà Lý B giữa mùa gặt tiền, trên lưng nông dân của đám hương chức ở làng đã giáp mặt được bà Lý L giả trai để cùng chồng lên huyện bòn mót tiền dân được phát trần, đã được nghe một ông cựu phó tổng kể về các cách thức bòn rút dân đen, đã biết chuyện một thầy lý trẻ có bằng Khmer muốn cải cách hương thôn nhưng bị đám hảo lý bày trò kiện tụng làm cho sạt nghiệp và nản chí, đã chứng kiến một vụ án mạng giữa ngày Tết của một thanh niên nông dân vì phẫn uất bị chánh tổng ức hiếp quá mức mà phải vung dao. Ông đã làm đúng phận sự của một người viết báo là đưa tin, mô tả sự kiện, trình bày vấn đề kịp thời bằng bút pháp ngắn, nhanh, sắc, gây ấn tượng mạnh cho độc giả. Đọc xong tập phóng sự Người Đọc Tin ở tác giả vì cái cách ông viết báo, nhưng người đọc tin hơn ở thái độ của ông khi chọn cách viết ở thể loại phóng sự, bởi ở lời tựa, ông đã cho biết điều khiến ông phải bắt tay làm tập phóng sự này là từ những bài viết về các nhũng tệ của đám tổng lý Hào Cường trong thời gian một năm, năm 1933 đến năm 1934, đăng trên báo Tiếng Dân, một tờ báo giả ở Trung Kỳ, từ số 701 đến số 800, từ 182 bài đã đăng trên Tiếng Dân, ông liệt kê ra các con số vụ việc, tệ nạn và con số người nắm giữ các chức vị tham gia ăn bẩn của dân. Chỉ một tờ báo đã cho thấy sự đè nén, bóc lột người dân đủ mọi cung cách, đến không ai ngóc đầu lên nổi. Vậy mà đâu chỉ có một tờ Tiếng Dân, cho nên ông thấy mình có bổn phận phải cầm lấy cây bút của một nhà báo khi mình còn là người trẻ, và để góp phần vạch trần những tệ nạn, tội ác ở thôn quê, ngòi bút nhà báo ông chọn không phải là đưa tin vặt mà là viết phóng sự, nghĩa là viết có đầu có đuôi. Với tập phóng sự này, ông muốn làm nhân chứng để báo tin cho các bậc cầm quyền, các nhà chánh trị, các ngài ủy viên dân biểu, vì các ngài là những kỹ sư bác vật của quốc gia, rằng có một túp lều sắp đổ. Động cơ xui khiến ông tự nguyện dấn thân trong tư cách một nhà báo rõ ràng là vậy, vì dân. Đọc cuốn sách thế toát lên ở tác giả thái độ hăm hở đi tìm sự thật để vạch trần. Cách tác nghiệp nghiêm túc để điều tra, lòng thương xót người dân quê để binh vực, óc phân tích để tìm thoát. Túp lều nát đầy tính báo chí và cũng đậm chất văn, nó là thể loại phóng sự văn học, những chiều kích thực tại mà báo chí tránh như tâm lý, hồi tưởng, cảm xúc thì văn học nói đến. Văn học cũng nhạy cảm với tác động của hoàn cảnh sống đến tư cách, hành vi của con người. Tác giả tập phóng sự đã viết dưới góc độ đó. Ngay cái tên của 13 chương đã được tác giả chọn đặt có ý vị và tư tưởng. Khi thì hoặc nói thẳng chế độ Hào Cường, hoặc hình ảnh biểu tượng loài động vật ngắn cổ, hoặc điển tích Mạnh Lệ Quân nước Nam, hoặc thành ngữ Hán phổ biến vào thời đó, dĩ dật đãi lao. Khi thì hoặc trực tiếp Tiếng Dân Kêu, hoặc châm miếm phương pháp bầu cử mầu nhiệm, hoặc đối lập những người thay mặt cho công chúng. Những đầu đề này mang ý hướng công kích, đả phá mạnh mẽ. Đọc vào từng chương là đọc vào từng câu chuyện được tác giả dẫn dắt khéo léo, có cảnh ngộ, tình huống, có nhân vật, không khí, xen kẽ lời kể ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Có khi trình bày qua nhân vật trung gian, nhưng mọi giọng kể đều đồng quy ở chỗ làm bật ra những thủ đoạn gian tham, độc ác vơ vét tiền bạc nông dân của đám chức sắc hương thôn. Tác giả lại khéo dùng tiếng địa phương xứ Nghệ trong những đoạn đối thoại, những câu chuyện kể của người dân, tạo cho tập phóng sự vừa có nét riêng của một vùng quê, vừa là sự sống đích thực mới lượm lặt ngay trong thực tế, đưa vào sách. Đây là đoạn đối thoại của một lý trưởng với một tên tay chân đi bắt thuế dân không đủ, vì do chúng ép thuế quá mức nên giở trò siết thuế bằng cách thu đồ đạc của dân. Sao bay? Đồ đạc của quân nào đó? Dạ, cái cây, cái bừa của thằng Lý Ba. Nó cứ trồi lên đây đẩy rằng nhà nó nghèo không chịu được bài tráng. Đồng rưỡi nó nộp bữa trước là hết rồi. Chúng tôi tìm tòi siết được có chừng nấy, mà lấy được của nó cũng dư khốn. Vợ nó với nó chạy ra chiếu mãi, chúng tôi xô ẩu tả chúng mới chịu thả. Còn cái vải của thằng Xá Trung, thằng Ni đang còn một cái khăn nhiều mà tức quá chưa lột được. Mùa gặt của Hương Lý. Đây là tiếng chửi của chắt CH. Mà cha vạn họ nhà bay, cha con bay đi chém đầu cắt cổ choa biết mấy năm trời rồi. Trời ơi, trời ở mô, không phân thay cha con thằng Lý TR ra trăm nghìn mảnh, để cho bay chừa cái thói phù thu làm bổ đi. Siêu siêu, thuế thuế, vu thu của một phần thì bay ăn cướp của choa đến 10 phần. Trời ơi, trời ồ mô, loài động vật ngắn cổ. Lời văn ở đây vừa thuật rõ chuyện, vừa tỏ được thái độ của cả nhân vật và tác giả. Bên cạnh lời kể, lời nói, tác giả còn đưa vào phóng sự những lời tả để người đọc có thể hình dung rõ rệt con người ấy, sự việc ấy. Điển hình cho lối tả là ở chương về bà Lý L, đóng giả đàn ông. Vì sao phải đóng giả? Vì để vào hùa cùng chồng ăn chặn tiền dân được phát trần, nhưng ăn chặn mà vẫn cố tìm được thủ đoạn thật danh mãnh để tránh mang tiếng cho chồng. Có thể coi đây là kẻ đồng lõa hay là nhóm lợi ích như ngày nay ta vẫn quen nói. Lên phủ nhận tiền, bà Lý thay hình đổi dạng 4 lần. 3 lần đầu, dù có giả là người nghèo rách rưới hay là người bị bệnh tật ghẻ lở, thậm chí là một bà già ốm yếu, nhưng đó vẫn là giống cái. Đến lần thứ 4 thì bà Lý L bỗng biến thành một người đàn ông hẳn hoi, cặp giò trăng trắng đã hữu ý nhuộm bùn be bét ẩn trong chiếc quần cụt, tức cộc, đen rách lung tung, cái áo nâu đang còn có thể gọi là cái áo được, nhưng những chỗ cùi tay và sống lưng vẫn để lộ ra những khoảng trắng mềm mại của da thịt. Rồi ta nhìn lên cái đầu tóc bối củ hành đã chạy qua một vòng khăn trắng lem luốc như người có trở. Cái người bán nam bán nữ đó có cái nón cười cập kè trước ngực, lúc tiến vào phía quan thì cúi xuống ho một hồi sù sụ rồi mới đưa vẽ lên. Mặt mũi lèm nhèm những nước mắt nước mũi, rồi được lệnh quan, hắn khập khiễng lại lãnh tiền, làm cho chú lính lệ đứng một bên phải khen thầm cái con người, tuy ở trong vòng cực khổ mà tươi mà đẹp. Mạnh Lệ Quên nước Nam. Từ lời kể của anh xã H, người học trò mới của nhà báo, khoác áo thầy giáo, tác giả đã tả lại dáng điệu cải trang của bà Lý L. Như vậy, cho tới khi tìm đến gặp mặt bà Lý, ông đã chăm chú quan sát và mô tả. Chạc bà độ 35-38 tuổi, nhưng nét mặt nở nang và già dặn lắm. Cặp mắt bồ câu ẩn dưới bộ lông mày đen rậm, môi dày, miệng rộng, đầy những quết trầu đen thui hợp với hai hàm răng, nhìn vào tưởng như một cái hang sâu thăm thẳm. Từng ấy nét cũng khả dĩ tạm cải trang là một người đàn ông, nhưng ngắm cái thân dáng đàn bà của bà Lý, cái váy thùng phình, đôi giày lụa và tà áo bó que ra đằng sau, cặp vú to núng la trong chiếc yếm lụa với đôi khuyên bạc ở tai, thì tôi không thể nào tin rằng một người như vậy mà có thể lầm là đàn ông được. Hỏa thiên hạ có đuôi mù hết thì có. Mạnh Lệ Quân nước Nam. Sự mô tả mang tính phân tích và dưới hình thức nghi vấn, có vẻ như muốn nêu phản đề kiểu này thực tế lại khiến hành động giả đàn ông của bà Lý L càng tăng tính tố cáo việc ăn chặn tiền trắng trợn của dân. Ngôn ngữ, yếu tố quan trọng hàng đầu trong văn chương, cũng được tác giả quan tâm thể hiện để đạt hiệu ứng cao nhất cho việc phản ánh. Hãy đọc đoạn văn mở đầu chương Loài động vật ngắn cổ. Rồi hắn vụt đứng dậy làm cho tôi giật mình. Cả cái xác người vạm vỡ hàm hàm lên như một nhà võ sĩ gồng mình trước mặt quân thù nghịch. Cánh tay trái, hắn điềm nhiên chống vào hông. Còn cánh tay phải, hắn nhúi ra đằng trước một cách dữ tợn lạ thường. Đồng thời, chân hắn đạp thịch xuống đất, làm dấu hiệu cho một cuộc xô xát ghê người. Bộ mặt hung thần tóe ra một câu nói gớm ghiếc, có cái sức mạnh thấm thía đến xương tủy. Câu nói ấy khắc mãi vào trí nhớ tôi, không bao giờ sót một chữ. Đoạn văn có hình khối, tưởng như nói về một kẻ quyền thế, có sức mạnh và gây không khí như một cơn thịnh nộ của kẻ trên giáng xuống người dưới. Ngờ đâu đây lại là nói về một kẻ yếu. Một người nông dân đang bị ức hiếp siêu thuế, bởi vì sau đấy tác giả đã chuyển nhanh sang đặc tả khuôn mặt đang đầy nộ khí, bỗng bất thần trở lên bệu rệu, và những giọt nước mắt lăn dài trên má của con người vừa mới hùng hổ, bặm trợn kia. chính những trạng thái tương phản của ngôn ngữ mô tả và thực tế của sự việc đã làm bật lẩy lên nỗi phẫn uất tột độ của người dân và mức độ phạm tội trắng trợn của những kẻ thừa hành pháp luật ở thôn quê. Tính văn của phóng sự ở túp liều nát đã khiến người đọc như được nhập cuộc cùng tác giả, như ở chính trong khung cảnh của vụ việc, lôi cuốn được họ đi theo bước chân tác giả qua mỗi đường làng ngõ xóm để thấy hiển hiện trước mắt toàn cảnh túp liều nát của nông thôn Việt Nam, tức miền Trung, dưới chế độ phong kiến thuộc địa. Từ những việc thực, người thực đã viết trong phóng sự, nếu tác giả lấy đó làm chất liệu để sáng tác nghệ thuật, thì ông có thể viết thành những chuyện ngắn như các chương Những người thay mặt cho công chúng, Dĩ giật đãi lao, Số tiền trời cho. Nhưng không, ở đây ông chỉ mượn hình thức chuyện để phản ánh và truyền tải linh động, chân thực với nhịp truyền tiếp thật nhanh những hoạt cảnh, thảm cảnh của nông dân. Mỗi kỳ siêu thuế, tác giả đã thương xót và đồng cảm với người dân quê thấp cổ bé họng, nhẫn nhục, chịu đựng mọi nỗi khổ giáng xuống mình. Và vì thế, ông cố gắng thu thập thật nhiều tư liệu, tìm mọi cách để có được những lời kể thực sự của người trong cuộc. Đến mức chính mình, chỉ một chân phóng viên quèn, bị vu cáo làm cộng sản và bị bắt tạm giam, nhưng ngay cả trong cảnh giam hãm, ông cũng vẫn tiếp tục khai thác được tư liệu từ những người cùng cảnh ngộ, cũng là những người nông dân bị bọn hào lý hãm hại. Đó là tư cách của nhà báo chân chính, của Nguyễn Trần Ai, để khi túp liều nát được in ra, nó thực sự là một bản cáo trạng đanh thép đối với một xã hội, một chế độ nhìn từ một vùng miền. Cuốn sách được viết và xuất bản thời phong trào mặt trận Bình Dân năm 1936-1939 như một tiếng nói riêng góp vào bản cáo trạng chung bằng văn học về cảnh ngộ nông thôn và nông dân Việt Nam dưới chế độ thực dân phong kiến. Trong không khí thời cuộc ấy, tác giả cũng đã thử truy xét nguyên nhân sự bóc lột của người nông dân và thử cách tìm lối thoát cho họ. Người nông dân bị cái nạn phù thu lạm mổ, phần chính là do bộ máy quan lại thối nát ở xã huyện, phủ tỉnh. Điều này toát lên từ toàn bộ nội dung tập phóng sự. Nhưng theo tác giả, nguyên nhân còn là vì người nông dân không biết chữ, không có học nên không biết cách chống chọi, phản kháng lại những kẻ ức hiếp họ. Sắc lệnh, chiếu chỉ viết bằng tiếng Hán, tiếng Pháp họ không hiểu được. Đơn từ kêu xin, khiếu kiện họ cũng không biết viết. Tóm lại là họ không có trự. Ở nghệ tính, tiếng trự vừa nghĩa là chữ, lại cũng có nghĩa là đồng bạc. Trong các chương của tập sách, tác giả đã có nhiều chỗ nói về sự mù chữ, rốt nát này của người dân quê. Song ngay cả một người đã học qua trình độ Khmer Khờ ra làm lý trưởng có ý muốn cải cách làng quê mà còn bị đám hào lý ở nương thôn cấu kết kiện tụng, phá rối đến sạt nghiệp, phải thôi chức, thì sự mù dốt của người dân chỉ là hệ quả của một bộ máy chính quyền. Phải thay đổi bộ máy đó thì cuộc sống của người dân mới được thay đổi, tức là phải thay đổi chế độ xã hội. Túp lều đã nát thì phải xô đổ nó đi, làm mới hoàn toàn từ tay những người mới, tức là thực hiện cuộc cách mạng xã hội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và nhận thức cá nhân, tác giả Nguyễn Trần Ai ở đây, cũng như một số nhà văn khác viết về đề tài này trong giai đoạn 1936 đến 1939, mới chỉ dừng lại ở mức độ yêu cầu cải cách đối với hiện thực xã hội đương thời. Sau khi đã phơi bày tất cả sự khốn cùng của người dân quê dưới sự nhúng lạm của đám chức sắc làng xã, tác giả lại như thay mặt những người dân đó kêu xin một sự thi ân, sự ban ơn mưa móc của các bậc quan bề trên, mong các quan trên ban lệnh trên xuống và hướng dẫn cho họ làm lại túp lều. Hơn thế nữa, cũng vì dân mà tác giả đã sốt sắng xin thử phác họa một kiểu mẫu để dừng lại túp lều mới, mặc dù chính ông cũng thấy nó chưa được hoàn toàn. Làm được thế, theo tác giả, người dân Trung Kỳ sống dưới sự cai trị của triều đình Huế sẽ có thể nối gót hai anh em xứ Nam Kỳ, tức Thuộc Địa, và Bắc Kỳ, tức Bảo Hộ, tiếp tục một cuộc đời yên lặng. Tấm lòng thương dân và nhiệt tình giúp dân của tác giả ở đây rất rõ. Nhưng tư tưởng thì thật ảo tưởng. Cố nhiên, ở thời kỳ ấy thì ảo tưởng không chỉ có một Nguyễn Trần Ai. Ở cả hai mặt báo chí và văn học, Túp Lều Nát của Nguyễn Đồng Chi là một tác phẩm có giá trị lớn xứng đáng, một địa vị trong văn học sử thời kỳ năm 1932 đến năm 1945, nhất là giai đoạn các sáng tác xuất hiện trong phong trào Mặt trận Bình Dân, viết về nông dân như Tắt Đèn, Ngô Tất Tố, Bước Đường Cùng, Nguyễn Công Hoan, Vỡ Đê, Vũ Trọng Phụng. Trong sự so sánh này, tôi muốn nói thêm về kết cấu của tập phóng sự 13 thiên được tác giả sắp xếp có ý đồ như một câu chuyện đầy kịch tính mà diễn biến qua từng chương càng đẩy thêm bi kịch của người dân bị bóc lột, ức hiếp và càng tăng thêm xung đột ngấm ngầm trong lòng họ đối với những kẻ áp bức mình, dồn mình đến chỗ cùng, thế tất phải vùng lên chống lại. Nhân vật chính trong cả tập phóng sự là người dân, được hiện ra trong từng con người cụ thể khác nhau ở từng thiên. Ở thiên đầu, người dân chỉ là loài động vật ngắn cổ. Đến thiên cuối, người dân đã đòi quyền làm người của mình bằng một vụ án mạng, đâm chết một tên chánh tổng rồi tự đâm chết mình. Một vụ án mạng đã giúp tác giả tìm được thiên kết luận thật tuyệt cho tập phóng sự này mà tôi đang cố công tìm mãi. Hay chữ tìm mãi cho thấy tác giả không muốn chỉ kể những sự khốn khổ của người dân, chịu đựng tệ nhũng lạm của đám quan chức địa phương. Vì kể thế thì kể bao nhiêu cũng không đủ, mà ông còn muốn đi tìm trong thực tế sự phản kháng của người dân. Đối với kẻ gây hại cho mình để đưa vào trang viết, nghĩa là ông muốn người dân thức tỉnh, không còn thụ động chịu khổ mà biết chủ động đấu tranh. Vì thế, tác giả đã coi vụ án mạng của một người dân giết chánh tổng là cái kết thật tuyệt cho tập phóng sự của mình. Người dân đã không nín nhịn nữa, người dân đã ra tay. Tên chánh tổng này đã ác từ khi còn làm lý trường. Ai đời nhà người ta có dỗ mà vui cho người ta hội họp làm cộng sản, rồi bắt đi tù. Người ta đây là anh Khương ở làng Vạn Phần. Ra tù, lý trưởng Vòi Vĩnh đòi kiếm trác mới chịu nhận anh về làng. Nhưng anh một mực không nghe nên buộc phải nhận anh. Cũng từ đó trở mặt, lập tâm tìm mọi cách báo thù. Nhưng anh thì không chịu ép một bề nữa, không để đám hào lý tưởng dân là một cục tội, muốn quăng vật vạ thế nào cũng được. Hay là một bầy kiến, muốn giẫm thế nào tùy ý, anh trở nên cứng đầu cứng cổ với chúng. Và kết cục, anh cầm dao đâm chặt chánh tổng và nói lớn: "Mày làm tổng lý bóc lột và hiếp đạp dân ngu đã mấy năm nay, bây giờ tao chém mày để trừ hại." Quả là một cái kết có ý nghĩa nâng tầm tư tưởng lên một bước đột xuất. Anh Chất TH ở đầu tập phóng sự khổ chỉ biết kêu trời: "Trời ơi, trời ở mô!" Đến cuối tập đã thành anh Khương lớn tiếng kết tội bọn quan lại: "Chém mày để trừ hại." Dân phải tự cứu mình trước khi trời cứu. Kết cấu tập phóng sự như vậy là đầy dụng ý của tác giả. Hành động chém chánh tổng của anh Khương gợi nhớ đến hành động chém bá kiến của Chí Phèo trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Cả hai cùng là thanh niên nông dân hiền lành ở làng quê bị bọn hào lý đẩy vào tù. Cả hai sau khi mãn hạn tù đều trở về làng, và nỗi oan ức chất chứa âm ỉ đến một lúc đều tự nó bùng vỡ bằng cùng một hành vi phản kháng, tìm đến kẻ đã hãm hại mình để trả lại món nợ tày đình. Cả hai đều có câu nói đi cùng với hành động giết người: một là đòi quyền sống cho mình, tức Chí Phèo; một là đòi quyền sống cho dân, tức anh Khương. Nhưng khác với Chí Phèo, khi ra tù đã bị biến thành một con người mụ mị, thành công cụ của đám hương chức, mãi về sau mới được thức tỉnh bởi sự ve vuốt và bát cháo hành của thị nở để bộc lộ sự phẫn uất. Anh Khương tù ra là tỏ thái độ chống đối ngay. Anh Khương là người thực việc thực và được ghi lại trong tập phóng sự xuất bản năm 1937. Chí Phèo là nhân vật hư cấu và hành động của hắn mang tính biểu tượng trong cuốn truyện in năm 1941. Nhà báo đã phản ánh và nhà văn đã thể hiện. Nguyễn Đồng Chi đã dựng một chân dung tập thể người dân từ nhiều những con người cụ thể cùng chung cảnh ngộ. Nam Cao đã tạo một điển hình nhân vật Chí Phèo, chung đúc đặc điểm và quá trình của một loại người. Phóng sự và truyện, cả hai ông đều đã để lại cho văn học hai tác phẩm xuất sắc. Tôi đọc Túp Lều Nát lần đầu, sau hơn 60 năm nó xuất hiện, đến giờ là gần 80 năm và cảm thấy cuốn sách không chỉ có giá trị tư liệu về lịch sử. Những gì Nguyễn Trần Ai ghi chép được vẫn còn đầy đủ sức lay tình. Lương tri người đọc bắt người đọc ngẫm nghĩ về một thực tại đã trôi qua nhưng chưa xa, vẫn còn đó. Cái đêm hôm ấy đêm gì, mảnh đất lắm người nhiều ma. Chuyện làng ngày ấy, cọng rêu dưới đáy ao, tiếng đêm, lão khổ và nhiều tác phẩm khác nữa ra mắt vào khoảng sau thời đổi mới. Sau Túp Lều Nát, đến hơn 50 năm, từ góc nhìn quan sát và tham chiếu, chắc chắn những tia hồi quang trong tác phẩm của Nguyễn Trần Ai sẽ giúp ta có thêm nhiều chiêm nghiệm mới mẻ, ý vị về những tác phẩm này, dẫu rằng thời đại và ý thức về vai trò lịch sử của đối tượng thẩm mỹ đã không còn như cũ. Xét về một phương diện nào đấy, đó là sự tiếp nối âm thầm, không ngừng nghỉ của một dòng văn xuôi thấm đượm tinh thần nhân văn cao cả về một đề tài cho đến nay vẫn là trọng yếu. Thân phận trớ trêu của người nông dân lao lực đã vắt kiệt mồ hôi và nước mắt hết đời này sang đời khác để làm nên sự trù phú cho đồng điền làng mạc Việt Nam. Nguyễn Đồng Chi không viết chuyện cổ tích cho người lớn, ông viết thực sự. Ông sao nguyên lại xác thực những điều mắt thấy tai nghe. Ông tự nguyện làm cho người cầm bút giữa chốn Trần Ai để vạch cho mọi người thấy thảm cảnh của người dân quê sau lũy che làng, phơi bày trước công luận vô số con sâu mọt âm ỉ đục khoét quấy phá ở trong. Trong sự nghiệp trước tác của mình, nghiên cứu khoa học xã hội mới là sự nghiệp chính của tác giả. Nhưng chỉ tập phóng sự này, Nguyễn Đồng Chi đã khẳng định tư cách nghệ sĩ già dặn của ngòi bút ông. Trên các trang sách của mình, ông đã luôn đứng về phía người dân, yêu thương và bênh vực họ. Hà Nội năm 1999, 2015, Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.